lập lại trật tự điện quang trong nội thức, nó mới mở cái điện tâm. Các bạn mới ngộ cái diện pháp, xin thầy cho biết nghĩa cái mở diện tâm và cái ngộ diện pháp.
Ngộ diện pháp khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa. Tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem sinh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ đến đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi, tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, tám dạng bốn ngàn pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Và ngày hôm nay, chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền là người không sợ đụng chạm nữa. Và chán cuộc đời, rồi cũng được tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trượt lưu thanh. Tự mình thanh lọc lần lần. Thì khối óc, ngũ tạng, cho tới luồng chân biển của chân tâm, phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Các bạn đó làm rồi dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này đang làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó đó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi dán lầm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới tôi đậm gọn. Lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ chứ lo cho ai, những câu hỏi nó tới tấp. Trong đầu óc của tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình. Và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chân điển thanh quan của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bằng của ảnh, tôi không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điểm quan, thức, hiểu, biết và tưởng thức sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa, việc xa, gần, việc gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điểm tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng, đó là do sự quân bình mới xây cấp từ hạ, trung, thượng. Hạ, tôi thanh lập được rồi. Vậy ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, rồi tới cái trung tim, cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua quỷ môn quan, hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi rồi giết người, nhưng mà bây giờ tôi có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Và khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càn khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được. Và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì phải trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự điểm quan. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt, không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi. Trở về tới trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thành quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi. Nhớ là các bạn biết rồi. Nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên, ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình biển quan bề trên đã có từ lâu. Mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian. Chứ không phải ở đây tạo ra là. Thì cái sự quân bình nó nằm trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một. Nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục. Muốn hơn thua. Tinh thần thánh cũng muốn tin hơn người ta. À, muốn đắc đạo tu, mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ. Đó là cái luồng luồng điển nó tỏa ra. Nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó, thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng. Cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa. Không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi. Có thừa bố thí. Không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ. Các bạn có rồi. Các bạn mới phóng cái từ điển. Trật tự nhân sanh. Khi những người nào đau khổ, động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là học được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc, người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp, nên tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Và cái từ điển này đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chợ biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự. Thì chính chúng ta và của nhân sanh và của cả con vũ trụ.
Là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu. Tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn. Các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh thiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây, từ đâu đó, rồi gặp đâu nó bám đó. Nó không có minh xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta đỉnh rồi, nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới chỉ nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè, bây giờ mình nè, cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn, mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiến hóa và các bạn càng ngày càng tu, càng ngắn gọn. Thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Thì cái ý của bạn, cái xuất tiêu à. Đang ngồi đó chưa đứng dậy. Nó đứng dậy ào ào, các bạn lấy mấy thổ thanh nghe rột rột ào. Chiều đi ngủ, mang cái xác kiếp nặng nằm trên giường cái ảnh. Cái ý của chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cách giảng để cho người ta thấy dễ tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho tôi hỏi, ở Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất xác nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi. Cho nên mình tu để mình thấy hồn. Bao giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn. và rõ ra hơn. Bắt cái xác cơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng bên sâu, bên trâu nơi pháp. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thành cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác ở cái hồn chúng ta. Không còn ngự ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tiên bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở tâm sát, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong, bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi. Cho bề trên muốn bắt, gom chỗ sinh tim bộ đồng, chút xíu, và kéo đi vô sợ, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn, đem xuống âm phủ. Cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, ngút rồi cho thì thắt mặt không phân minh đi, xuất ra. Ngon tìm cái đó là đi xuống địa phủ. Thế rồi. Cho nên chúng ta đã biết cái đường. Đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tích rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện, tôi công phu, mới có tiếng đồng hồ nó la mệt rồi. Tôi muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chúng nó. Tại sao bạn dẫn nó đi nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà khi nó trụ tâm ngồi mình nó mệt, phải có trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cơ năng sẵn có của chính mình. Mình bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới làm ba cái việc không cần thiết đâu. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn mà hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo tập tự, theo ý nguyên của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ khí nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chuyện hòa với thành khí điện ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần để phát này, cứ cần không nhiễm cần. Việc không còn phàm tánh cho nó nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh. Trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này, thì khai mở nó ra. Và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chuyện hòa. Mà hiện tại các bạn dẫn để tìm khám phá ra, dẫn để khai mở ra. Nhận được trì trí để khai thông tất cả những cái sự lỗ bịch ở bên trong. Để nó khai thông thắt từng la giẫm của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Thì chủ nhân ông phải nhận. Phải nhận mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái la vô mà các bạn không nhận là các bạn không sửa được. À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi. Bấm đầu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh nhật tạng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ trí, sự sáng suốt của tâm trí. Lấy quán làm ơn các bạn phải thấy rằng, khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy cho cái gì này. Chửi trong mặt cục. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi bây giờ làm sao? Tôi cũng nuôi về chỗ tôi sẵn có là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh, khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai ăn cướp được. Cho nên các bạn lây quan là nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thích tâm là tôi không mắc người bạn không ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chúng tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, thấp lưng thường chuyển. Cái gì đó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn. Nó làm bạn đau bụng rồi, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ rồi. Thì chiến thắng. Chiến thắng bằng lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt bị bạn ỉ chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn nó về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng nữa nó chửi tôi ác ôn nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi đang đối phương nó khùng. Thì giờ làm sao cứu nó, huynh đệ chúng ta, thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm chiều mến để độ nó. Vì nhờ đó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, vợ gia đình, nhẫn thiệt nhẫn. Mới thấy thương chồng. Nhẫn thiệt nhẫn, mới thấy thương con. Nhịn thiệt nhịn, mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà nhịn, phải có một người nhịn á, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá, nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca. Nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Chị bà Tám chửi hành đủ chuyện nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động. Đó là ông thấy ban đầu là quán nhưng mà đó là ăn nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình. Quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Thì thật đó là ân nhân. Nó đem ra khối óc. Mà nó muốn thay đổi tư tưởng cho chính mình. Ở trên tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hơi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên. Sợ vợ nó khổ. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chữ, anh chữ, em chữ, vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh không có quyền tử tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị thị bán mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn, luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh chứng hóa của chúng bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, chúng ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới xuống được. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, tôi chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó, thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy cái sự vai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó, lấy quán làm ăn, nó là ân nhân, đưa ta về trời. Thì kích động của thế gian là ân nhân, đưa chúng ta dậy. Cho nên lấy quán làm ăn, phân luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Chúng ta đã nắm cái pháp trung hành, trung tiến là tình bạn, thâm niên, phải có sự nhớ nhung. Cho nên tôi có sức khỏe là tôi đến thăm các bạn, không có lo gì, bạn chỉ có lo tu thôi. Mình tình bạn với nhau đi một con đường, tiến hóa, bất diệt, không có nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan đã tập tụng ngay trong xứ ta đã nhiều năm, nhiều nghìn năm rồi. Mà không làm gì được. Ca tụng Phật này Phật nọ mà rốt không đi tới Phật. Nên chúng ta mượn cái Pháp. Mượn cái Pháp phải dày công hành để tiến tới. Trong cái thực hành nó đạt được kết quả. Các bạn thấy cảnh đời người ta động loạn rất nhiều. Sau khi các bạn tu thiền rồi, các bạn thấy tự dẹp bỏ những sự động loạn đó. À, phải nắm được rõ ràng, biết cái hồn là chủ cái xác, mình làm chủ hoàn toàn. Thực chuyển hướng về thanh nhẹ. Gốc gác của chúng ta là từ đại bi mà ra, từ Phật giới xuống thì chúng ta phải trở về Phật. Chúng ta có nhà, có cửa, có nơi ăn trốn ở tốt và không có sợ, không có hoang mang nữa. Cho nên tâm tưởng tới Phật thì ngày nào chúng ta sẽ có tương ngộ ngài. Phải hành khổ. Tại sao chúng ta xuống thế gian đi mang cái xác khổ để làm gì? Khổ để nhịn nhục, để thăng hoa. Nhịn nhịn nhục mà chúng ta mình có cái pháp tự khai thác lấy mình để thấy rõ cái xác mình là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này nó cũng tương đồng, chấn động được với vũ trụ. Mà chúng ta khai thác ra thì thấy nó vô cùng. Thấy ho vô cùng. Mình không chịu khai thác, mình không chịu thiền, mình không chịu học hỏi. Chính nguyên năng chấn động của các càn khôn vũ trụ hòa hợp với chính chúng ta mà chúng ta bỏ. Thì đường đi cho chúng ta càng ngày càng bị tắc nghẽn, không có phát triển. Thì tu vô vi với ý thức rõ là tôi để làm gì, tôi để khai thác tôi. Phát triển khối óc tôi tới vô cùng. Tôi mới tu mà đứng đó, chỉ lại nhờ xin nữa, chúng ta không có những điều đó. Ngày nay khoa học thấy rõ ràng, chúng ta thấy người ta càng ngày càng phân tích rõ ràng mọi sự việc. Trong cái cây lá mà chúng ta ăn nó có nhiều chất để hỗ trợ cho cơ tạng trong cuộc sống. Mà chúng ta ăn uống có trật tự thì cuộc sống ta chắc chắn là được thanh nhẹ và bền bỉ. Còn cái tu học của chúng ta là nhận cái gì? Nhận thanh quan của cái vũ trụ. Các bạn ngồi chung thiền đó là làm cái gì? Thứ trực lưu thanh, làm đủ pháp mà nó giải cái trực, thì nó nhận cái thanh, nó thanh rồi, nó tiếp thu cái thanh, nó thăng hoa đi lên. Thế nên ta càng thiền, càng lâu giờ càng tốt, càng thanh nhẹ. Nhiều người thiền không có muốn đi làm cái gì. Chính nó đã làm được nhiều việc cho chính nó rồi. Nó không muốn va chạm những người khác. Rồi nó phát triển tâm từ bi, nó càng ngày càng phong phú. Lúc đó là chân ngôn, nó mới phát hạnh bố thí nó mới tràn lại. Nói những lời chân thật cho mọi người nghe, mọi người là tiếng. Để tránh những cái tai nạn của mặt đất. Xác chúng ta giới hạn mấy chục năm, thế nào cũng có tai nạn. Mà nếu chúng ta hướng về con đường thanh, giải tiến, phân minh, thì cái tai nạn đó, chúng ta quán thông nó không còn nữa. Cho nên ta nói người tu Phật xóa tội liền. Rồi càng ngày càng tu, càng thăng hoa đi lên là Phật không có gặp tâm. Giọt tâm nhất là giỏ Phật, lo cho con người, chuyện này chuyện nọ. Còn văn Phật là muốn chúng ta phải tiến lên thanh nhẹ, chúng ta mới nhận được cái thanh quan của bề trên. Cái điện năng từ bi của chư Phật ban chiếu, chư Phật đồng ban chiếu, cứu độ chúng sanh chứ chư Phật không có bỏ chúng sanh. Chư Phật từ chúng sanh mà ra, chư Phật có được thì lúc nào cũng có cái hạnh nguyện tốt,
và đổ tha tại trần. Luồng điển từ bi ngài quan chiếu trong khối óc của mọi người trong lúc thiền được thấy bậc sáng đó là cái luồng thanh quang bên trên chuyển xuống. Cho nên chúng ta phải dạy công tu nhiều hơn. Người đi trước đã dạy công mới đạt thành. Tiên người sau chỉ gia công khai triển tâm thức thì lợi lần thế gian không có nghĩa lý gì hết. Thì sống của chúng ta rất rõ ràng, có trời Phật an bài, không có lo, không có lo đói, không có lo không có. Tôi là một cái gương mẫu ở thế gian cho mọi người thấy. Tôi uống tiền uống bạc, tôi đi đây đi đó. Do đâu? Do cái tình thương của trời Phật quán xuyến chiến độ cho mọi bạn đạo tu, rồi tôi mới có cơ hội tương ngộ cùng các bạn đạo. Bây giờ các bạn đạo chịu tu, rồi các bạn đạo cũng phát triển đều đều. Cho nên vô vi nó có những cái hội hàng năm để cho mọi người thấy rõ cái duyên nó đưa mấy người tới đại hội. Mà trong lúc mình không ngờ là mình có thể đi tới đó được. Nhưng mà ngày nay mình cũng dư được những cái đại hội. Tương ngộ những huynh đệ, những tài năng trong vũ trụ mình cũng gặp được hết. Từ từ nó phát triển tâm thức để mình thấy rõ cái hồn mình làm chủ xác, không có xác làm chủ cái hồn. Thì càng ngày càng nung nấu cái hồn càng cao thì chúng ta sẽ có cái định trình độ nhẹ hơn và chúng ta sẽ tương ngộ ở một nơi thanh đẹp hơn, tốt hơn những đại hội nữa. Đại hội siêu giác là ở bên trên. À, đêm chúng ta thiền, chúng ta cũng thấy ngộ được. Nên hôm nay tôi rất vui đến đây và gặp được các bạn. Cũng có những dịp chung sống trong giây phút thiêng liêng, tham thiền chung sống. Chiến độ cho các bạn cũng như bắt các bạn chiến độ cho tôi. Chúng ta đồng tu đồng tiến. Tâm sự thanh nhẹ, phải hướng tâm về thanh nhẹ. Nhưng hậu chúng ta mới đạt tới cái thức vô cùng. Vô sanh bất diệt. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý vô sanh bất diệt, không cảm được vô sanh bất diệt là chúng ta hay tranh chấp. Hay tranh chấp là quỷ hoại tâm thân chứ không có lợi lộc gì hết. Phải thực hiện tha thứ và thương yêu thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Thành thật cảm ơn các sự hiện diện các bạn hôm nay.
Xin các thầy cũng nói cái tội của con để các bạn đạo biết. Khi thầy đến thành đường Pumuna thì con vì lòng ghen tị với các bạn đạo, con đã xin thầy đi thăm từng người, đi đến từng nhà. Sau khi về con đã nghĩ nhỏ bé như con tu chẳng được bao nhiêu, mà đã hỗn láo đã có những lần vô lễ với thầy. Con từng làm con đã ân hận vô cùng. Mãi đến hôm qua sau bài giảng mình đã giải tỏa chúng con, và con lần đó chúng con thấy cảm động vô cùng. Chúng con xin cảm ơn thầy. Cho nên để cho các bạn thấy rõ rằng chúng ta học về điểm những tâm. Ngày hôm nay mấy ngày vọn vẹn là biến tâm các bạn được mở bừng sáng, thấy rõ tâm tối của chính mình. Càng thấy rõ sự tâm tối của chính mình càng vững mạnh hơn, băng lòng đóng góp trong đường tu học của cứu độ người. Các bạn tu đến giờ phút này còn biết than trách mình, hỏi những người chưa biết tu họ đã làm, họ chưa biết trách họ. Thì cái xã hội luôn luôn phải động loạn, cái cơ nguy biến sẽ xảy tới cho chúng sanh. Cho nên các bạn thấy điều này, các bạn cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh, đến một ngày nào đó chia điểm từ bi của các bạn sẽ đổ họ.
Dạ, không tám. Dạ, nếu mà một người mà muốn bước chân vào thiên đàng thì người đó có cần thiền hay không?
Luôn luôn chúng ta có nhiều người đã nhiều năm, nhiều kiếp đã tu. Họ đã thiền từ nhiều kiếp. nhưng mà họ có cái nhiệm vụ luân hồi lại thế gian, họ cũng vẫn bước vô thiên đàng trong cái thanh tịnh của họ. Nếu họ đạt tới thanh tịnh, có thiên này là một phương tiện để đạt tới thanh tịnh, nó chỉ một giai đoạn mà thôi. Khi mà đi được rồi thôi chứ đâu không cần thiền ở trong thể nữa, nhưng mà thiền trong thức. Cho nên những người mà đã thiền nhiều năm và đã tu nhiều kiếp, họ luân hồi lại thế, họ vẫn đi được. Nhưng mà họ còn khao khát những cái giới họ sẽ đi xa hơn nữa, và đi tới vô cùng đại định, thì cái thức họ sẽ tiến triển đi lên. Mà họ để tránh những cái trần trược tại thế cái xâm chiếm, thì họ phải nghe được cái pháp thiền, họ sẽ là học, và họ sẽ thực hiện đứng đắn hơn, và để lấy cái thể xác làm cái cũng như cuốn kinh vô tự, mà để dẫn tiến những người kế tiếp họ. Chứ còn cái thức họ vẫn đi, họ vẫn nhập thiên đàng, vẫn xuống địa ngục, vẫn đi cùng cùng khắp thế giới. Nhưng mà hồi nào giờ họ chưa thiền, nói kiếp này, nhưng mà kiếp trước họ đã. Cho nên mỗi cái linh căn đều khác nhau. Còn cái khi mà họ hiểu cái phương pháp này, có thể hóa độ và đơn giản cho mọi nơi mọi giới, thì họ thực hiện để làm cái kiểu mẫu và dẫn dắt những người kế tiếp.
Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình đi? Chúng ta không gạt. Chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đấy? Tôi tìm con đường để trở về với tôi. Biết rõ tôi là ai, đến đây tôi làm gì rồi sẽ về đâu? Và tại sao tôi không thấy được cái thành tựu? Thì tôi gặp được cái pháp cứ trực lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là cứ trực lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà, cửa, cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên cứ trượt là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho các bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa, mất Phật. Và sửa mình thức giác để thanh lập, sạch sẽ để đón Chúa, đón Phật mới là đứng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự việc của trần gian này, mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ và không ai. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sự tinh càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm, nó có sự liên hoa. Các bạn dùng cho cái cây nó không có trung tâm làm sao nó liên hoa? Trung tâm nó hút cái thanh khí điển tất cả có ba nhớ, thiên địa nhớ, càng không vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Và trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt, không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không có thể một chiều, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Học ta học người, học thiên nhớ, nên mới có cơ hội tiến hóa.
Thể xác ngoài đó, còn cái hồn là chủ. Có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non. Cho nên khi mà mình xuất hồn là cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên. Thì bên trên chiếu xuống không có cướp được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp ở đằng này, nó phải tập từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia thì mà đặt chú kéo cái hồn đi cái đó nghe. Còn cái này đi có tập từ xây dựng lỗ chân lông các nơi thì phát quang có tập từ trước hết phải đi hết trong cơ thể mà nhiên hậu mới xuất ra khỏi cơ thể, thành ra tu cái này nó khác. nó không giống tu như những cái pháp kia, nó từ xuất hồn đi rồi đi luôn, cái đó không được. Cái này không có đi luôn, phải chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng, vay đạo của cả đạo. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng từ giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác được. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, chứ không nhỏ đâu. Để ấp một người cái đầu có chút xíu mà nó làm cả xây dựng cả một thành phố to lớn, à, làm đúng chuyện tại thế gian, khoa học đúng thứ cũng là khối óc của con người mà thôi. Nó không phải tầm thường đó.
Dạ thưa thầy, con lúc mà tôi từ từ đến mà chịu dục, con nói là nó hành sát thế này, hành dữ lắm, nó con đoạn hành con nhất định phải thắng nó. Tại vì con thấy rằng khi con thề trước mặt thầy và trước mặt bạn đạo thầy tháng 3, ông đã con tự đi rước cái họa nghiệp thân cho con, tại ra nó hành con ráng mà không chịu được đó, thì sau này mấy năm sau này thì những cái gì mà nó thành công trong xác con thì nó lại tiêu hết trên nhà hàng.
Cho nên ý lực mạnh nó mới quá giải những cái trần của nội tâm. Chút xíu trần trở trong nội tâm là nó tạo ý lực. Mà cái ý lực chúng ta giải thoát ý lực mạnh nữa thì như người hút thuốc, hút thuốc lá, mà ý lực mạnh nó mới bỏ được thuốc. Người đi châm cứu, đi ăn kẹo rồi lại cái nào nó cũng còn nhớ cái thuốc hoài, không được. Vẫn quanh nó còn. Cho nên con quá trình cũng có gia đình, có con cái, có chồng này thì vẫn quanh nó theo mới. Ý là con mạnh cũng đi dứt phát này. Con ôm cái này, con ôm cái kia không có lòng. Mỗi bữa ấp nó có tự động giải phóng cho chúng nó. Các con có nên ôm lo nè. Thì mọi việc nó sẽ yên vui. Lần lần rồi đây, con muốn lo điện gì cũng không có lo được. Nó trống rộng, không có lo được. Thì lúc đó chúng ta mới khuyên mọi người muốn bỏ học trầm để về thiên đàng thanh nhẹ. Thiên đàng có thật, của người có tập không về thiên đàng. Tập dâm dục không giải thoát, không đi về. Tập, thiên đàng là có thật, của người có thật.
Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu tới thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân. Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân. Mình sẽ bị như vậy. Thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa. À, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa.
Bất cứ bệnh gì cũng để cho người ta vậy, mình cũng có một ngày nào đó bỏ lỡ một bệnh gì vậy.
Không có nghĩa lý gì sợ, nếu mình người tu thì đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình mới đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ. Thấy không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thấy không? Bệnh nào mình cũng khó vượt qua, bởi vì bệnh nào cũng phải vượt qua, nó mới hết bệnh và trị bệnh ở sau này. Mình học được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh, bởi vì mình không ở cõi này mình sẽ ở cõi khác. Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình làm một danh sư, mình sẽ trị hết bệnh nữa. Ha? Chấp nhận cái bệnh nữa, mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đó nè. Ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục nè. Từ 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 trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào chúng ta mừng được phần đấy, và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó, anh bất chấp tôi thì anh sẽ trị được. Dám bảo đảm cho họ, làm như vậy, thấy không? À, cho nên mình phải ở trong đó, ở trong cuộc mình mới giải cuộc được, còn ở ngoài cuộc là không giải cuộc, thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được, thấy không? Phải ráng thiền thêm. Cái thận thủy linh, thận thủy linh là thấy cái gì trời, mà thận thủy đầy không sợ gì hết, hòa đồng hết. Mình phải đi tới đó,
Mình đừng nói khi người bệnh sinh thái bệnh và mình học bệnh luôn. Thấy chưa? Còn không có bệnh làm sao học bệnh được? Đừng có sợ bệnh. À, mà phải học bệnh. Phải học bệnh. Bởi vì thằng đó hồi trước nó khi bệnh, bây giờ nó phải học bệnh. Bây giờ ổng liệt là ta hồi trước ổng khi mấy thằng liệt. Bây giờ ổng phải học cái bệnh. Trước mắt mà. Khi bệnh là phải học bệnh. Nên ở đời mình đừng có vội khi người ta. Khi là mình hư trước cho người ta có. Cái gì mình cũng học. Nhưng mà ở đời phải nhớ rằng tu là tu, nhưng mà cái cảnh chuyện chia ly phải có. Nghịch cảnh phải có. Trò phản thầy phải có. Phải nhớ vậy. Sau này các bạn ra dạy học trò, học trò nó phản, tức không được. Phải có. Phải có nó mới cách rời, nó tiến hóa được. Tôi kêu nó bò bò theo bên mình ngoài làm sao nó tiến hóa. Cái luật định là phải vậy. Phản nguyên tự lực, phải phản rồi nó mới tiến hóa. Phải có. Nhưng mà đi xa mới nhớ. Ở gần là phản. Luôn luôn nó vậy à. Cha với con cũng vậy. Tới tuổi trưởng thành là nó phản cha nó. Rồi đi xa nó nhớ cha. Nhưng phải có vợ có con rồi nó biết thương cha nó. Phải vậy không? À, mình đừng có nao núng trong cái tình cảnh đó. Phải chuẩn bị cái tình cảnh đó nó phải có. Bởi vì phản nguyên tử lực mà. Nó phải có.
À, tám là sao pha nói chuyện. Dạ chứ, con chào thầy. Thế tại cho con lúc này tôi không nói chuyện nhiều quá thầy.
Bớt lên lo niệm Phật. Rồi con nghe băng cho nhiều thì tự nhiên con mới ngưng. Bởi vì cái miệng của mình á, nó không niệm Phật á, là ngậm miệng lại nó nói. Nó nói tùm lum ở trong đó đó. Mà mình nhớ trung tâm bộ đầu rồi á, thì nó mới thoát. Phật để cầm cái mồm thế gian. Những co lưỡi răng cài răng là mở trung tâm bộ đầu, là đóng cửa thế gian, mở thiên đàng. Thì tự nhiên nó mới nhẹ, nó mới liên hệ với chư tiên chư Phật được, nó mới học, nó mới tu được. Chứ cứ miệng nói tu mà cứ miệng cứ nói ào 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 nó được. Miệng nói ào không được. Đó là một cái phương pháp rất hay. Còn cái lưỡi răng kề răng, muốn nói gì nói, còn lưỡi răng kề răng, tập thét nó quen à. Tập cao quán, khai mở tâm thức. Bây giờ mày miệng, cái miệng nói hoài là tại cặp mắt á, như lỗ tai á, nghe chuyện đời và theo chuyện đời, bị chuyện đời lôi cuốn rồi nó bắt mình cái thân tập quán, cãi cọ mà không có lợi lộc. Đâm ra nóng tánh.
Dạ, anh đã biết muốn nói chuyện với thầy chứ.
Dạ, thưa thầy, khi mà niệm Phật đó thầy, dạ, theo con niệm theo nguyên lý hay là con niệm làm sao thầy?
Nhớ cái nguyên lý là cần thiết. Niệm là những người tập tầng mới là niệm, tập cho lục căn lục tầng mới niệm.
Dạ.
Còn mình niệm lâu rồi mình nhớ cái ý, dạ, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó dạ, mới điệp lúc lên, nó mới mở con chân của con người trời. Nhớ ngay trung tâm bộ đầu á, một người sống về trời là nhờ trung tâm bộ đầu thoát ra mới được. Chứ không phải là cái ông mới cắt về trời đâu. Đó. Tu bằng trí, bằng ý là vậy đó. Là con ý trung tâm bộ đầu để chân thoát ra, không phải là ôm cái xác mà thoát được đâu. Xác này không có đem gì trời được, ý chí mới đem gì trời. Đó là cái hình nhỏ bé lại, chứ không có phải là cái hình lớn gồ ghề như thế gian mà thôi kịch như thế gian đâu. Rồi còn gì nữa
mà mình gom á, là mình gom như thế nào thầy?
Gom là mình nhớ trung tâm bộ đầu, có lưỡi răng về răng nhớ. Nhưng bộ đầu niệm thì từ đó nó sẽ rút bộ đầu lên đó. Con cũng nghe văn giảng là rút bộ đầu là ta chỉ ngay trung tâm bộ đầu đó. Và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là hướng về cái từ quan, cái điểm ở trong nội tâm điểm từ bi của con xuất phát ngay trung tâm bộ đầu lên. Sau này hào quang nó mới tốt.
Con muốn hỏi thầy tại vì mấy chuyện nó
đi. Được, hỏi đi.
Dạ. Dạ thằng đi nó đi về Việt Nam á thầy. Mà không biết có sao không thầy, con muốn trông cho nó về sớm hơn.
Đâu có sao, nó đi về bên đó vui chứ đâu có sao.
Rồi nó đi lang thang mất điểm đó làm sao thầy?
Thì thế nào cũng tốn hao rồi. Bởi vì nó bên này nó qua là cũng như thuộc loại nhà giàu tới nhà nghèo á. Thì chia sẻ nó phải có.
Rồi nó về nó tu
được. Đi về là cũng mất à.
Dạ rồi về nó tu.
Vợ qua nó cưới con vợ cho nó đi.
nó cũng sợ cái vợ lắm, nhưng mà như vậy nó tu lại được không thầy?
Nó có ăn thua cái tâm và cái ý chí của nó cương quyết giải quyết chuyện của nó là đại sự, nó tiến, còn nó không lo thì nó bị lê lết ở trần gian, bị duyên nghiệp vợ con trì kéo, rồi nó chỉ học khổ rồi nó mới tiến trở lại. Nó nói là cái luật mà mình đâu có quyền cản người ta không lấy vợ, phải không? Đừng có nên cản người ta không lấy vợ, nó tính lấy vợ thì cho nó lập gia đình cho nó ổn định nó mới tu được, phải không?
Mà nó thích ở vậy tu thì mình nên khuyên nó ở vậy hả thầy?
Nên khuyên cái sở thích của người ta là quan trọng. Còn mình phá cái sở thích của người ta là không được. Nó thích tu thì nó tu, nó ở vậy nó tu. Nhưng mà nó phải bị nhồi quá nhiều. Qua những cơn khảo đảo trong cơ tạng của nó nhiều chuyện lắm. Cương quyết nó giải quyết được. Còn nó không có cương quyết, cái tinh thần nó không có giải quyết được. Thầy không có cương quyết, không có cái này. À.